Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thành kính đảnh lễ Ni sư Viện chủ chùa Nam An. Thành kính đảnh lễ chư tôn Thiền đức tăng ni chứng minh khóa tu an lạc hôm nay, và cũng là một chương trình từ thiện rất lớn của Ni sư Nam An, với tâm từ bi đã thường xuyên giúp đỡ người mù lòa, người tàn tật, người mang bệnh chất độc da cam, những người có hoàn cảnh khó khăn thiếu thốn. Ni sư Nam An với tấm lòng từ bi vô lượng, cứu khổ ban vui, đã từng làm rất nhiều công việc thiện lành trên cái vùng đất mà ni sư về đây hai mươi mấy năm trời. Một vùng đất chỉ đầy những mồ mả lâu sậy mà nay đã trở thành một ngôi bảo điện trang nghiêm, đặc biệt là nơi trang nghiêm thanh tịnh tu hành, cũng là nơi giúp đỡ biết bao nhiêu mảnh đời bất hạnh. Ngày hôm nay, ni sư Hương Nhũ đầy đủ duyên lành được về cái ngôi chùa Nam An này rất là cảm động. Việc đầu tiên xin thành kính tán thán công đức của ni sư với tâm từ bi đã cứu khổ ban vui cho biết bao nhiêu con người mắt mù, tai điếc, thân tật nguyền. Và trong chương trình từ thiện hôm nay, ni sư muốn sư Hương Nhũ về đây ban bố một thời pháp để thắp sáng lên một cái điều chân lý trong cuộc đời đối với những người khiếm thị, đó là mắt mù nhưng tâm không mù. Các vị có nghe rõ không? Quý Phật tử thân mến, cuộc sống này đừng bao giờ đòi hỏi những điều như ý. Ngay bản thân sư cứ tưởng ngày hôm qua vẫn là chưa biết có đi xuống được Tiền Giang, huyện Vĩnh Kim hay không. Mặc dù là ni sư Nam An đã mời sư cách đây mấy tháng rồi, nhưng mà các vị có biết rằng cách đây mấy hôm sư cũng phát ốm nặng. Sư tưởng là sư sẽ không xuống đây được, sư tưởng rằng không thăm được những người mù lòa, những người khuyết tật của tỉnh Tiền Giang này. Dù có những người không còn đủ duyên để được ngồi đây, nhưng mà dù sao chúng ta đang đầy đủ hạnh phúc. Mắt tuy mù nhưng tai nghe rất rõ từng lời sư đang giảng. Bằng tất cả tâm từ bi của ni sư Nam An cũng là phó ban từ thiện của tỉnh Tiền Giang này, đã làm biết bao nhiêu việc công đức trên cái vùng đất này. Đây là ân đức của các vị sư đã dành tất cả tuổi thanh xuân của mình, hy sinh tất cả để tạo nên một cái cảnh giới trang nghiêm Phật hóa để cứu độ chúng sinh. Cho nên sư rất mong trong những lần phát quà tới, các vị lại tiếp tục được nghe pháp để khai mở trí tuệ. Cuộc đời chúng ta không chỉ đơn thuần mở mắt ra là nấu cơm ăn, trưa nấu cơm ăn, tối nấu cơm ăn rồi đi ngủ. Cuộc đời của chúng ta không thể nào như vậy. Cuộc đời của chúng ta là phải biết khi ăn nên nói điều gì, nói điều lành, điều thiện. Bởi vì biết bao nhiêu người đi địa ngục vì cái miệng này đây. Mình mù nhưng mà miệng mình nói được. Tại sao sư nhắc các vị phải A-di-đà Phật? Vì không A-di-đà Phật thì oán, thì trách, chửi, bới, nguyền, rủa, làm đau đớn người khác, đòn sóc hai đầu, nói lời thêm bớt, nói lưỡi đôi chiều. Cho nên mình không giết, không cướp, không trộm mà vẫn đi địa ngục. Mà cái người mù chúng ta rất dễ đi địa ngục vì cái miệng. Ở ngoài sân kia là những người khuyết tật, mấy chục người bán vé số, xe lăn, xe lắc. Những mảnh đời đó sư cũng đã tiếp cận rất nhiều và rất yêu thương. Sư mong rằng trên cái tấm thân không còn toàn vẹn của chúng ta, chúng ta vẫn còn cái miệng để nói lời lành, để niệm Phật, tai nghe pháp. Mắt chúng ta không thấy, nhưng chúng ta biết quang cảnh nơi đây là quang cảnh trang nghiêm thanh tịnh. Mà sư đang nói là chúng ta đang ngồi dưới chân của Bồ Tát Quan Âm, của Tam Thánh Tây Phương, đang tưới nước mắt cam lồ cho chúng ta được hóa giải đi những nỗi khổ niềm đau chồng chất biết bao nhiêu kiếp sống. Có những người ngồi ở đây không có nghĩ gì hết, miễn sao lát nữa sư cho quà là được. Nhưng có những người thân lăn lộn trốn trần gian, tâm vướng đầy bụi bặm, cho nên cuộc đời bấp bênh nhiều nỗi khổ, nỗi đau. Sư nói giờ đây chúng ta hãy lắng lòng thanh tịnh. Không có ai mà sung sướng trọn vẹn, kể cả những người đầy đủ các căn mắt sáng ngồi bên cạnh chúng ta, họ cũng khóc không biết bao nhiêu lần trong cuộc đời. Ai cũng khổ hết. Cho nên Đức Phật sau khi Ngài đắc đạo dưới cội Bồ Đề, tại Bồ Đề Đạo Tràng xứ Ấn Độ, Ngài đi về vườn Nai, bài pháp đầu tiên Ngài thuyết cho năm anh em Kiều Trần Như, đó là bài pháp tứ đế, mà nói lên bốn chân lý của cuộc đời. Mà chân lý đầu tiên đó là sự khổ. Ai cũng khổ hết các vị, đã bước vô cuộc đời là khổ đau. Ai sẽ không khổ đau? Người biết tu tập, biết tu nhân, tích đức, biết làm lành, lánh dữ, biết làm phước. Không có tiền cũng làm phước được. Làm phước bằng lời nói, làm phước bằng suy nghĩ lành, làm phước bằng ngồi trang nghiêm thanh tịnh, đó cũng tạo ra phước. Những người tạo phước là người bớt khổ. Người không biết tạo phước đức, khổ đau tràn ngập triền miên. Cho nên hôm nay chúng ta đang ngồi đây là chúng ta đang tạo ra phước đức. Vì chúng ta đâu có thời gian nhiều với nhau, chương trình thuyết pháp rồi niệm Phật rồi là lãnh quà đi về. Cho nên bây giờ sư muốn nghe tâm sự của một người mù, sư cũng không có thời gian. Ở chùa Thiên Quang thì sư có, vì tháng nào họ cũng về đều đặn gặp sư, cho nên có thời gian để nghe họ chia sẻ nỗi niềm, những nỗi đau, những tâm sự của một người mà thiếu đi một căn là đôi mắt. Mặc dù đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, nhưng mà họ lại mất đi cái căn đó là đôi mắt. Cho nên cuộc đời của họ đó, mình mà ngồi bên cạnh họ là những người sáng, phải thấy mình có phước. Các vị đang thấy Phật, tượng Phật, các vị đang thấy sư, gặp quý ni sư, quý thầy, quý sư cô, gặp anh em, bạn bè, cha mẹ. Còn những người mù nè, họ chỉ nhận thấy nhau, nhìn nhau bằng tiếng nói mà thôi. Cho nên Phật dạy chúng ta, tiếng em như gió mùa xuân, một phen thổi nhẹ, muôn dân mát lòng. Người mù, nhưng mà mình cũng có thể nói chuyện dễ nghe. Mình đừng gắt gỏng, mình đừng chê bai, đừng chửi bới, mình cũng tạo ra phước lành. Và hôm nay, hội chúng hôm nay, có nhiều người đến đây với nhiều cái nỗi niềm tâm sự, mà sư biết phần lớn là nỗi khổ, niềm đau. Kể cả các Phật tử đầy đủ các căn, nếu có thời gian nói chuyện với sư, các vị cũng có nhiều nỗi buồn lắm. Bởi vì đó là bản chất của cuộc đời. Bản chất cuộc sống này là không có như ý. Có rất nhiều người khổ lắm. Giống như cái câu chuyện này nè, sư kể cho nghe. Có một người, họ đến họ tìm một vị sư, và họ nói rằng: hôm nay con lên chùa, con lạy Phật, và con muốn tâm sự rằng đời con khổ lắm. Vị sư mới nói: ông khổ gì nữa, chung quanh ông nè, bao nhiêu người mù lòa, khuyết tật, người ta còn chưa nói than van. Ông nè, mắt sáng, tai thính, chân tay lành lặn, thấy không nào, con cháu lo lắng, cuộc sống ông như vậy, ông còn than khổ gì nữa. Ông già nói: Đúng là cuộc sống của con thuận lợi, nhưng mà sao nó cứ phiền phức hoài, hết chuyện này đến chuyện kia. Thưa Thầy, mới giải quyết xong việc cho con trai thì bây giờ đứa con gái lại đòi ly dị. Vừa xong chuyện con gái lại đến cậu em ở dưới quê bị tai nạn. Về lo cho cậu em xong, bây giờ đến lượt bà tôi đổ bệnh. Vừa lo cho bà đổ bệnh xong, bây giờ vợ tôi lại nói là phát bệnh ung thư. Trời ơi, sao cái cuộc sống này cứ liên tiếp chuyện này đến chuyện kia vậy hả thưa Thầy? Vị Thầy mới trả lời: cuộc sống là như vậy. Người ta hay nói, ai trong chăn mới biết chăn có rợn. Người nào đứng lên mà kể chuyện nhà thì cũng có khối, cái khổ, cái đau. Chứ không riêng nhà ai là khổ, mà không riêng nhà ai là hạnh phúc sung sướng trọn vẹn. Cuộc đời này là một cái vòng nhân quả, đã vay là phải có trả. Người đi đến chùa phải tin sâu nhân quả. Người mù lòa khuyết tật cũng biết mình tạo nhân chẳng lành, cho nên nay phải khuyết tật các căn. Người mắt sáng mà khổ đau cũng biết mình đầy đủ các căn, nhưng mình sống cũng không trọn lành, miệng nói lời dữ, tâm nghĩ điều ác, thân làm việc xấu, cho nên các quả báo vẫn đến với mình. Vì vậy mà ông kể chuyện nhà ông, việc này việc khác, tôi nói cho ông biết, đó không phải là chuyện riêng của nhà ông đâu. Giống như một anh chàng chạy ở ngoài mưa. Mưa thì người ta hay chạy, nhưng anh ta cứ cúi đầu đi chậm rãi, không hề sốt ruột hay bỏ chạy dưới mưa. Người đi đường chung quanh nói: này anh ngốc rồi hả? Mưa rồi mà sao không chạy? Anh ta mới trả lời: chạy đi đâu, ở đằng trước cũng có mưa đó thôi. Nghĩa là đã là khổ thì chạy đường nào cũng khổ. Đã là mưa mà chung quanh không có một cái mái nhà núp thì đi đến đâu cũng là mưa. Cho nên một chiếc thuyền trôi giữa biển khơi, đi xuôi đi ngược gì cũng là chịu bão táp phong ba. Đời này không đeo nhân lành, đi tới đi lui gì cũng ngập tràn đau khổ. Vì vậy hôm nay sư giảng cái gì? Sư giảng mình phải làm các việc lành. Mình mù, mình có đồng bạc nào đâu mà làm lành, thì nói lời lành, suy nghĩ lành, làm việc lành. Mình không có tiền bố thí cúng dường thì mình phải nói lời dễ nghe, lời dễ thương, lời dễ mến. Chứ ở đây có rất là nhiều người mở miệng ra là nói tục, chửi thề, nguyền rủa, chắc chắn là có. Bây giờ hôm nay nghe pháp rồi, phải thanh tịnh cái khẩu nghiệp này, để cho mình không có tạo cái nghiệp về lời nói. Nếu mà mở miệng ra là chửi bới, nguyền rủa, nói xấu, nói dối, thì kiếp này mù, kiếp sau lại thêm câm. Mình đừng có tự tạo những nhân xấu cho mình. Mình phải biết nói lời lành. Mà bây giờ không biết nói gì hết thì chúng ta làm gì? 10 điểm. Rất là hạnh phúc. Cho nên trong cuộc sống phải có niềm tin. Sư kể câu chuyện, trong một con người phải cháy lên 4 cái ngọn lửa. Đó là ngọn lửa của tình yêu, của hòa bình, của thịnh vượng và của niềm tin. Nhà cũng phải có 4 ngọn lửa đó. Mỗi con người cũng phải có 4 ngọn lửa đó. Xã hội, đất nước cũng phải có 4 ngọn lửa đó. Ngọn lửa tình yêu, ngọn lửa hòa bình, ngọn lửa hưng thịnh, sung túc và ngọn lửa của niềm tin. Mình tắt một cái ngọn lửa đó là cuộc sống mình sẽ không có được hạnh phúc. Trong nhà các vị có vợ, có chồng, có con, có cái, mà không có tình yêu thì tức là sẽ có chiến tranh, sẽ có lời qua tiếng lại, sẽ không có sự tha thứ, sẽ không có hòa bình. Trong nhà chúng ta mà không có sự sung túc thì cũng bữa đói bữa no. Trong nhà chúng ta mà không có niềm tin thì mất tất cả. Cho nên trong cuộc sống này, mất tiền coi như không mất gì hết các vị. Mất tiền có thể ngày mai sẽ có. Mất danh dự cũng coi như mất một chút. Nhưng mà mất niềm tin là mất tất cả. Ai sống mà không có niềm tin là mất hết. Niềm tin chánh pháp, cái ngọn lửa mà tắt đi rồi đó, cuộc sống này không có hạnh phúc đâu các vị. Mà niềm tin chánh pháp là niềm tin nhân quả. Hôm nay đã tạo nhân lành, quả lành sẽ đến, không bao giờ mất. Ta nói lời lành, phước lành sẽ đến. Nếu làm việc ác, quả báo sẽ đến, điều đau khổ sẽ đến. Niềm tin đó là chắc chắn. Cho nên bốn ngọn lửa: tình yêu, hòa bình, hân thạnh và niềm tin. Bốn ngọn lửa đó đừng nên để tắt đi. Đặc biệt là ngọn lửa của niềm tin. Nếu chúng ta có tình yêu mà không có hòa bình, mình có ngồi yên ở đây được không? Trong cuộc đời chúng ta có thể mất của cải, thậm chí nhà cửa, thậm chí tài sản, thậm chí danh vọng, thậm chí địa vị, nhiều thứ. Nhưng có một điều chúng ta không bao giờ để mất đi, đó là ngọn lửa của niềm tin. Từ ngọn lửa niềm tin, chúng ta sẽ thắp sáng lên ngọn lửa của tình yêu, của hòa bình, an lạc, của sung túc, thịnh vượng. Và từ đó chúng ta sẽ có hạnh phúc. Vì vậy, hôm nay chúng ta nghe những lời pháp này, chúng ta sẽ thấy Phật thương chúng ta, bởi vì khổ thì nhiều, vui thì ít. Tại sao mình khổ nhiều, vui ít? Là bởi vì mình không biết sống như thế nào để có niềm vui. Sống có niềm vui là như vậy nè. Sư bảo ngồi nghe pháp là trang nghiêm thanh tịnh nghe pháp. Sống có niềm vui là lúc chưa biết nghe pháp, nói lời thô tục, chửi bới, đòn sóc, dối trá, nói lời bất hiếu. Bây giờ nghe pháp rồi, nói lời lành, lời dễ nghe, lời dễ thương. Lúc ngày trước đây chưa biết nghe pháp, việc gì cũng có dám làm hết, miễn sao có lợi thôi. Bây giờ biết nghe pháp rồi, việc nào mà tạo tội, việc ác, hại người không bao giờ ta làm. Đó là chúng ta sẽ tạo niềm vui cho cuộc sống. Còn thường là người ta chạy theo tiền bạc, danh lợi, cho nên người ta khổ nhiều, vui ít. Sư từng sống bên Ấn Độ gần 10 năm, sư học ở bên đó. Và các vị có biết không, ở bên đất nước Ấn Độ, người ta cũng nghèo nhiều lắm. Nhưng mà sao mà phần lớn, sư thấy họ lúc nào cũng cười. Hỏi sao mà đạp xe chở nặng mà ông cứ cười vậy? Ông bảo đạp xe chở nặng cũng đâu phải là khổ đâu. Ông vẫn có niềm vui trong cuộc đời, bởi vì ông không có trộm cắp. Lát ông về, ông có một người vợ, có hai đứa con. Mặc dù làm ăn rất khó khăn và thiếu thốn, nhưng mà ông không làm ác. Chết, ông sẽ được về trời. Cho nên ông rất vui. Đó là một cách sống hạnh phúc. Những con người á, không bao giờ hài lòng với cuộc sống hiện tại. Họ phải tạo ác nghiệp để có tiền, để có danh, có lợi. Và do vậy, khi niềm vui chưa đến, nỗi khổ đã đến rồi. Chưa được hưởng có khi đã vô tù, có khi cái niềm hạnh phúc chưa được bao nhiêu đã phải chết. Cho nên sư muốn nói với các vị rằng cuộc sống vui buồn là do chính chúng ta. Mình không làm ác, mình chỉ làm thiện, mình chỉ làm phước là mình vui. Đối với chư tăng, chư ni là người xuất gia tu đạo, mình phải cung kính. Tại vì họ đâu có sống đời thế tục như mình. họ đâu có chồng chồng, con cháu cháu. Cho nên, cho dù chúng ta đừng có ý là tâm từ của các vị mà chúng ta coi thường, đối với chư tôn đức tăng ni, chúng ta phải cung kính. Chúng ta được phước cung kính Tam Bảo. Sư rất khen cái đạo tràng này. Dù là lần đầu sư về giảng pháp, sau một lúc ổn định, các vị rất trang nghiêm, vì các vị biết cung kính ngôi Tăng Bảo. Cho nên sư nói yên lặng là các vị yên lặng. Và các vị biết sư đến đây không phải để nói chuyện vui chơi, mà sư đến đây để chúng ta chia sẻ những lời Đức Phật dạy, để chúng ta cùng có niềm an vui, hạnh phúc trong cuộc đời. Cho nên niềm tin đối với chánh pháp nó biểu hiện bằng sự cung kính Phật, Pháp và Tăng. Cung kính Phật, lễ bái Phật. Nhưng mà người mù là không thấy đường rồi đó. Vô ai biểu lạy thì lạy, ai biểu đứng thì đứng, ai nói ngồi thì ngồi. Thương vậy đó. Còn người sáng thấy Phật, thấy Bồ Tát, cúi đầu xá lạy. Chỉ là Phật tượng thôi, nhưng đã biểu trưng cho tánh giác, biểu trưng cho sự thanh tịnh, trang nghiêm, vắng lặng, từ bi, cho chúng ta vái lạy, hạ cái bản ngã của ta xuống. Cung kính Pháp là các vị đang ngồi nghe Pháp đây. Nếu mà nãy giờ sư nói mà không lọt tai các vị đó, các vị đã ồn ào, biểu tình như cái chợ. Các vị sẽ nói, sư cho cái gì cho lẹ lên để tôi đi về, tôi không có ngồi đây nữa. Nhưng mà rõ ràng, sư nói các vị nghe được, nên các vị đang ngồi yên ở đây, và đó là tinh thần cung kính Pháp. Sư bảo các vị hãy thanh tịnh niệm Phật. Các vị đã làm theo lời sư, các vị lắng nghe lời sư, các vị cung kính Tăng. Mà trong cuộc đời mình, cung kính Tam Bảo là bổn phận của người cư sĩ tại gia. Người mù cũng là cư sĩ tại gia, chứ đâu phải mình mù mình không phải là Phật tử. Đâu phải mình mù mình không phải là cư sĩ tại gia. Mà Đức Phật thương người cư sĩ tại gia, chế ngũ giới, chế bát quan trai giới, cho người cư sĩ tại gia tu tập đầy đủ phước báo, phước duyên trong cuộc đời. Cho nên hạnh của chúng ta, công đức của chúng ta là tôn kính Phật, tôn kính Pháp, tôn kính Tăng. Mà sư nghe ni sư Nam An nói ở đây có rất nhiều người đã quy y Tam Bảo rồi, sư mừng lắm. Chính vì các vị quy y cho nên sư nói các vị mới nghe lời, mới dễ thương như vậy nè. Quy y Phật không đi theo thiên thần quỷ vật, quy y Pháp không đi theo ngoại đạo tà giáo, quy y Tăng không đi theo bạn xấu bạn ác, mà chỉ nghe theo lời chánh pháp mà tu hành cho đến ngày viên mãn. Thì đạo tràng của chúng ta đang thể hiện cái tâm đức của người quy y Tam Bảo. Xin cho một tràng pháo tay. Hôm nay đi về chùa Nam An có cái gì vui? Ngoài lắm quà, tôi được nghe Pháp. Tôi thấy rằng tôi đang rất hạnh phúc. Vì mỗi ngày nè, tôi mù mà tôi đâu có chửi một cái lời nào xấu ác đâu. Tôi lúc nào cũng khuyên con cái lo học hành, có hiếu với mẹ cha. Tôi mù nhưng mà lúc nào tôi gặp ba, gặp má, tôi cũng hỏi ba có khỏe không, má có khỏe không. Đó, con có chút quà, con biếu ba má vài ba gói mì cũng là lòng hiếu đạo của con. Tôi thấy rằng tôi mù nhưng mà tôi không có chê bai ai, tôi không có nói xấu ai. Tôi thấy tôi mù nhưng tôi sống một vợ một chồng, tôi không tà dâm, tôi không phản bội. Tôi thấy tôi mù nhưng tôi không rượu chè cờ bạc, cho nên tôi rất là hạnh phúc. Có lần đi trên phố gặp một cô gái rất xinh đẹp. Cô gái đó ngồi bên cái bờ cỏ của công viên. Cô mặc quần áo rất là đẹp. Và cô múa hát cho ai coi? Cho một người chồng khuyết tật ngồi trên xe lăn. Cô nhảy múa cho người chồng khuyết tật xem. Sư dừng lại Sư nói cô múa cho ai coi vậy? Cô hát cho ai nghe vậy? Cô nói thưa sư, con múa hát cho chồng con xem. Chồng con khuyết tật, suốt ngày ngồi trên chiếc xe lắc bán vé số. Con đi dạy. Buổi chiều, một chút thời gian con đẩy chồng con đi ra cái bờ công viên này. Con múa, con hát cho chồng con nghe. Người ta có niềm tin là người ta có hạnh phúc. Người ta có chánh pháp, tin nhân quả là người ta có hạnh phúc. Chứ không phải có tiền bạc, có danh lợi, nhà cao, cửa rộng, địa vị mới có hạnh phúc. Vì không có phước thì tiền bạc không bền. Không có phước, địa vị cũng chóng tàn phai. Không có phước, danh vọng cũng như làn khói, như áng mây. Cho nên một cái cô gái xinh đẹp, cô đi dạy học, cô múa, cô hát cho chồng xem ở bên bờ công viên. Cô hát rất hay, cô múa rất đẹp. Cái tà áo dài là cô vừa mới đi dạy học về. Cái sách giáo án còn để ở đó. Chồng cô bán vé số ở ngay đó. Cô ra cô múa hát cho chồng xem. Sư quá cảm động. Cái hình ảnh này chắc khó mà kiếm ở trên đời. Người ta nghĩ rằng trai tài phải gái sắc, vợ đẹp phải chồng xinh, giàu có phải gặp môn đăng hộ đối. Nhưng bây giờ mình sống với người mù nè, mình sống với người khuyết tật nè, chẳng lẽ người ta không có hạnh phúc hay sao? Người ta rất có hạnh phúc, bởi vì người ta vẫn có tình yêu, vẫn có lòng nhân ái, vẫn có tâm từ bi, sống với nhau, giống như các vị đang ngồi đây nghe pháp. Cho nên trong cuộc sống này, vui hay buồn ở chính ta, tội hay phước do chính mình. Bây giờ sư bảo các vị ngồi đây, có một người tới nói: anh ơi anh chửi đi. Mình có chửi không? Không. Chị ơi chị chửi bới la hét lên đi. Mình có làm không?
Không.
Như vậy chính mình làm cho mình thanh tịnh, chính mình làm mình nhiễm ô. Đừng có nói tại người ta xúi tôi. Vấn đề là tôi có muốn làm hay không. Như vậy chúng ta chỉ làm những điều thiện lành, thanh tịnh, điều nhiễm ô, điều xấu ác, người ta có cho tiền mình cũng không làm. Bởi vì quả báo, điều khổ đau sẽ đến. Chúng ta vừa làm việc xấu, quả báo sẽ đến với chúng ta. Cho nên không bao giờ vì lời xúi dục mà chúng ta làm điều ác. Mọi ác nghiệp là do ý. Ví dụ bây giờ sư bước ra ngoài sân, sư có mắt sáng, sư thấy một con mèo con nó bị bệnh, nó nằm ở ngoài sân, sư thấy thì sư tránh. Nhưng mà người mù không ai giỡn hết, đi ra sân trúng con mèo, đạp chết con mèo. Mà vì họ mù, họ đâu có thấy đâu, cho nên không có tội. Vấn đề là mình mắt sáng, mình phải dắt dẫn họ, chứ họ không thấy đường. Họ lỡ dẫn chết con mèo, con cóc, họ không có tội. Có tội là mấy cái người mắt sáng thấy mà dẫm đạp cho chết. Cho nên cái tội là do cái ý, chứ không phải do cái hành động. Ý mình ác thì mới tạo ra tội. Cho nên cái người mù thấy người ta mù lòa, mình phải dắt dẫn người ta, hướng dẫn người ta. Như nãy giờ sư Toàn hướng dẫn cho các vị nghe pháp với niệm Phật, chứ sư đâu có hướng dẫn các vị về cãi nhau với chồng, với vợ, với con đâu. Sư dạy cho các vị những điều lành, điều phải, điều tốt. Thì các vị phải lắng nghe lời sư để tăng trưởng công đức. Ví dụ như có người đi trên đường, thấy một cái tượng Phật nằm ở bên đường, thấy không nào? Mà anh ta đang gấp, anh ta không có làm gì được hết trơn. Nó nói sao cái tượng Phật nằm ở bên đường như vậy? Cho nên nhìn chung quanh đó thấy có cái áo rách, anh ta lấy cái áo rách anh đậy lên cái tượng Phật. Anh sợ là rồi là ai đó làm cái gì dơ cái tượng Phật đi, rồi lấy cái áo rách đậy lên cái tượng Phật, rồi anh ta vội vã anh ta đi. Cái việc lấy cái áo rách mà anh ta thấy trên đường á, anh ta đậy lên cái tượng Phật đó, đó là thiện nghiệp hay là ác nghiệp?
Thiện.
Giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Vậy mà sư hỏi có người ta nói ác, Hỏi sao vậy? Nói Phật sao lấy áo rách đậy lên. À, vậy là không hiểu gì hết. Người ta thấy tượng Phật, nhưng mà người ta cảm thấy nóng lòng vì mưa, vì nắng. Mà bây giờ người ta vội vàng, gấp gáp, không làm gì được. Cái tượng Phật nằm ở dưới đất, ở bên đường, tượng Phật nhỏ nhỏ. Ta lấy có cái áo rách đậy lên cho Phật. Một người thứ hai đi ngang, lại thấy, ủa, sao trên tượng Phật này lại có một cái mảnh áo rách đẩy lên như vậy? Cho nên anh ta lấy cái áo rách anh ta lấy xuống. Thấy cái tượng Phật, sao lấy cái áo rách mà đẩy lên? À, cho nên phải lấy cái áo này xuống. Tại vì ông nghĩ rằng Phật là phải để cái gì vàng bạc quý giá, cho ông lấy cái áo rách xuống. Thì cái người thứ hai là thiện nghiệp hay ác nghiệp? Thiện nghiệp luôn. Đúng rồi, cho 10 điểm. Ở đây là sư nói cái ý, chứ không phải cái hành động. Cái ý của mình tốt là tốt à. Đó, cái ý mình tốt là tốt. Cho nên cái người thứ ba, à không à, đi ngang, thấy như vậy, bê về nhà, tắm rửa tượng Phật sạch sẽ, để lên cung kính lễ bái. Thiện nghiệp hay ác nghiệp? Đó, cho một tràng pháo tay. Như vậy, ba người, ba việc làm khác nhau mà các vị đều nói là thiện. Vì sao? Vì khởi lên cái ý tốt đều là việc thiện hết. Nghe rõ chưa? Khởi lên ý tốt là việc thiện. Khởi lên ý ác, đó là ác nghiệp. Ví dụ như đem cái tượng Phật về, rồi gì nào? Tắm sạch sẽ, à, đem ra bán, phải không nào? Rồi là giá cao, giá thấp, nói dối là tượng Phật cổ, Phật này, Phật kia. Đó, cho nên cũng đem Phật đi tắm rửa, mà đem ra chợ nói dối Phật cổ, Phật xưa, để mà người ta phải trả nhiều tiền. Thì cũng là đi tắm ông Phật, nhưng mà thiện nghiệp hay ác nghiệp? Tại vì đem về tắm rồi còn nói dối, mới lựa ngoài đường nói Phật cổ ngàn năm. À, cho nên cũng chính ở cái tâm mình mà tạo nên thiện nghiệp, cũng chính tâm mình tạo nên ác nghiệp. Như vậy, các vị phải để cho tâm của mình thanh tịnh, tâm của chúng ta thiện, khởi lên các ý thiện và các hành động thiện. Và trước khi kết thúc thời pháp hôm nay, sư kể một câu chuyện thời Đức Phật còn tại thế. Ở Rajagaha, lúc đó có một người Phật tử mỗi buổi sáng ra khỏi thành Vương Xá đảnh lễ sáu phương. Nghe chưa nào? Lạy sáu phương để cho có phước mà. Lạy phương Đông, Tây, Nam, Bắc, phương trên, phương dưới. Ngày nào ông cũng đi lạy vậy hết á. Thì Đức Phật mới nói rằng, ta lạy sáu phương không bằng ta tôn kính cha, tôn kính mẹ, tôn kính thầy, quý bà, con cái, đàn na tín thí. Tất cả ta sống, ta biết ơn, ta tôn trọng, ta làm những điều an lành, hạnh phúc cho mọi người. Quý hơn là lạy sáu phương mà nói ra điều nào đau khổ cho người ta điều đó. Những người lễ bái mà không có tu, những người lễ lạy rất nhiều mà tâm không có thiện. Cho nên các vị tu, các vị lễ thì các vị sống trong gia đình với cha mẹ, anh em, vợ chồng, con cái, các vị phải là người hiền đức. Đừng có để mang tiếng cái người đi tu, đi nghe pháp mà về sống với cha, với mẹ, với anh em, bà con, hàng xóm không có ra gì. Đức Phật dạy lạy sáu phương không bằng sống tốt với tất cả mọi người. Và Đức Phật còn dạy thêm, lạy sáu phương, ta dạy cho con trên cuộc đời này có sáu điều nguy hiểm. Các vị lắng nghe coi sáu điều nguy hiểm đó là cái gì. Điều nguy hiểm quan trọng đó là con người lười biếng. Bây giờ tôi mù rồi, tôi không muốn làm gì hết, đó là cái nguy hiểm. Đức Phật dạy người lười biếng có 6 cái nguy hiểm. Ở đây người khuyết tật ta vẫn đi bán vé số, người mù làm chổi, làm bàn chải, bán vé số, làm nghề massage. Sư tiếp cận với người mù 10 năm nay, họ rất siêng năng, cần mẫn, sạch sẽ, dễ thương. Cho nên Đức Phật nói cái người lười biếng là nguy hiểm nhất trong cuộc đời. Nguy hiểm là cái sao? Là sanh ra là cờ bạc, rượu chè, đàm đúm, nói xấu. Ở đây chúng ta siêng năng hay là lười biếng? Cho một tràng pháo tay. Đức Phật dạy, này các con, người lười biếng có 6 điều nguy hại. Thứ nhất, lạnh quá không làm việc. Thứ hai, nóng quá không làm việc. Thứ ba, trễ quá không làm việc. Thứ tư, sớm quá không làm việc. Thứ năm, đói quá khỏi làm. Thứ sáu, no quá khỏi làm. Vậy thôi, có làm gì nữa không? Khỏi làm gì hết. Mà chúng ta đang ngồi nghe pháp và là đang làm việc nè. Chánh niệm tỉnh giác nghe pháp là chúng ta đang làm một việc rất là phước báo. Nói đói quá sư ơi, không có nghe à? Thôi ra ni sư cho ổ bánh mì, vô ăn bánh mì rồi vô nghe pháp đi. No quá sư ơi, không nghe. Có phải vậy không? À, rất nhiều người có cái bệnh đó. Nói đi, bây giờ con làm việc giúp má đi, lạnh quá không làm. Nói con cuốc cái này giúp ba đi, nóng quá không làm. Nói sao con không đi về chùa tu tập, trễ rồi không đi. Sao bữa nay con không đi làm, sớm quá mà đi đâu. Coi như là suốt cuộc đời khỏi làm gì hết, trở thành người gì? Người ăn bám. Và như vậy rất là nguy hiểm. Trong cuộc sống của chúng ta, người mù làm tốt trong hoàn cảnh mù của mình. Chúng ta dù là khuyết tật nhưng là những con người tàn nhưng không phế, mắt mù nhưng không mù. Mắt mù nhưng không mù là cái gì? Trả lời xem. Giỏi quá, cho một tràng pháo tay. Rồi, hôm nay sư về đây chia sẻ pháp thoại với toàn thể Phật tử đạo tràng Nam An. Sư nói là Phật tử bởi vì dù mù lòa khuyết tật hay người sáng bình thường cũng đều là con của Đức Phật. Chúng ta về đây để tu tập, để niệm Phật, để nghe pháp. Sau đó những người khuyết tật còn được ni sư cho chúng ta những phần quà để hỗ trợ trong đời sống. Sư mong rằng chúng ta sẽ có những ngày tu nhiều hơn, nghe pháp nhiều hơn, chứ không phải người mù lúc nào về chùa cũng để lắm quà từ thiện, mà người mù cũng sẽ được nghe pháp, tiến tu nhiều hơn, biết làm lành, lánh dữ, để cuộc sống của chúng ta hóa giải nỗi khổ và niềm đau.